Good morning. Không biết ông bà anh chị em có khỏe không? Tuần lễ New Year thì nhiều cái sự kiện xảy ra trên thế giới, không phải là cái dịch lệ của chúng ta đang đối đầu nữa, nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi nơi đều ảnh hưởng về vấn đề công ăn việc làm, tại vì một số người sau cái thời gian Covid thì không có trở lại chỗ làm. Một số hãng xưởng vì cớ những cái công việc thiếu người cho nên bị ngưng trệ lại. Và một số những cái công việc nhà hàng thì cũng chậm chạp hơn. Tại vì không phải là chúng ta đổ thừa Covid nữa, nhưng mà những cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Và đồng thời thường những cái gì ở trong những ngày cuối mùa, cuối năm thì nó chậm chạp hơn là bắt đầu vào mùa xuân. Và chúng ta đang ở trong đầu mùa xuân, thì mọi người vẫn đang còn giống như là kéo dài những cái sự nghỉ ngơi của mình chút xíu, cho nên một số người còn giống như học sinh thì bắt đầu, các em đại học thì bắt đầu tuần này sẽ bước lại trường, rồi những em high school thì đã bắt đầu một tuần vừa qua. Một số công việc hãng xưởng thì họ bắt đầu họ lên cái kế hoạch để họ chuẩn bị cho một năm mới như thế nào, nhưng mà với con cái của Chúa thì chúng ta thấy dầu thời gian con người chúng ta hoặc sớm hoặc muộn thì ở trước mặt Chúa giống như một ngày mà thôi, và một ngày ở trước mặt Chúa giống như 1000 năm của con người chúng ta. Cho nên trước mặt Chúa thời gian chúng ta trôi đi rất là nhanh, phải không bạn chị em? Và trước đây chúng ta thường hay thấy chúng ta trẻ lắm, bây giờ thoáng một cái những người, bây giờ đừng nói già cô Thủy, mọi người sẽ buồn lắm, nói về lớn hơn, thọ hơn, tuổi cao hơn. Nhưng mà các em thiếu nhi thì mừng lắm, thấy mình được trưởng thành. Bây giờ chúng ta hãy vui mừng, không phải vì những cái bên ngoài hoàn cảnh nữa, mà vui mừng vì chúng ta ra mắt Chúa. Chúng ta kính dâng trong tay Chúa thì giờ thờ phượng bằng sự cầu nguyện trước khi chúng ta học hỏi lời của Ngài. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì ơn của Chúa gìn giữ chúng con dù hoàn cảnh mùa đông, lạnh giá, bệnh tật, chết chóc, nhưng mà Chúa vẫn che phủ chúng con trong sự vinh hiển và trong vẻ đẹp của Ngài, chiếu sáng mặt Ngài ở trên mỗi chúng con, trong công việc làm, trong đời sống, trong sức khỏe, trong mấy ấm gia đình, và nhất là trong hoàn nạn thế gian, Chúa vẫn bao phủ con dân của Chúa ở trong sự bình an. Thưa Chúa, chúng con biết ơn Chúa vì sự chăm sóc tuyệt vời này, và chúng con cũng tin rằng bàn tay của Chúa vẫn hằng dẫn dắt chúng con, giống như Chúa hứa với Daniel, Chúa đã nắng chúng con nên, và Chúa sẽ bồng ẩm chúng con, dẫn dắt chúng con và tiếp tục bồng ẩm chúng con khi chúng con tuổi về chiều. Và đó là cái lời hứa của Ngài, chúng con tin cậy. Dù bên ngoài thế giới đang kinh sợ, đang rúng động, đang bất an, nhưng mà cảm ơn Chúa, con dân của Chúa ra mắt Chúa ở trong thời giờ này, vui mừng, ca ngợi Chúa. Nguyện những lời ca tiếng hát của chúng con vừa qua dâng lên Chúa giống như của lễ, mà đẹp lòng Chúa và Chúa nhậm lời. Giờ này chúng con suy gẫm lời Chúa, nguyện Chúa hãy phán cùng chúng con, giúp đỡ để cho chúng con mỗi ngày có lời của Chúa, sống vui, tin cậy, hy vọng trên ngày Chúa chúng con trở lại và tiếp tục kết quả. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng trong Chúa thời giờ này và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Thánh An Tọa. Tuần rồi tôi có cơ hội đi Cali. Sáng đi, chiều về. Sáng sớm đi trước khi mặt trời mọc, chiều về khi mặt trời đã chưa mọc lên lại, tức là đã rất là khuya nửa đêm. Chuyến đi của chúng tôi không phải là để nghỉ ngơi, không phải cũng thăm gia đình, mà thăm một người bạn rất là thân, một người chị tinh thần của chúng tôi trước đây mà chúng tôi có cơ hội biết khoảng hơn 40 năm về trước. Và cô đã về với Chúa, không về phải về với Chúa vì có Covid đâu, quý vị đừng có lo. Về với Chúa bởi vì đến thời điểm Chúa gọi. Đây là cô thương buồn. Tôi tin chắc rằng cô đã nhiều lần qua đây thăm viếng hội thánh, có một lần cũng chia sẻ lời của Chúa ở tại nơi này. Cô rất là khỏe, người nhỏ nhắn, nhưng mà công việc của cô để lại không có nhỏ, rất là lớn. Đời sống cô về chiều, tuổi về chiều thì lại kết quả hơn lúc ban đầu. Và trong cái lễ tang lễ đó thì rất là nhiều người gửi tới cái video hình ảnh khích lệ và nói về đời sống của cô đã ảnh hưởng đến họ như thế nào. Một số lớn là những người được nâng đỡ khi mà cô làm việc ở bên Mã Lai. Thì chúng ta biết rằng bên đó là cái nơi trước đây nhiều người Việt Nam trẻ, thanh thiếu niên đi qua để làm công việc lao động và sinh sống. Thì nhiều em bị bỏ bê, bị bóc lột, bị tai nạn, rồi chủ của những company đó phải đuổi em ra. Các em ra thì không có chỗ nương tựa. Và chính quyền Việt Nam cũng không có gì quan tâm đến để chăm sóc và giúp đỡ họ. Vì lẽ đó cho nên có những cái tiếng kêu cứu, và Hội Thánh Mã Lai ở tại đó là những người đã đưa bàn tay cứu giúp các em đầu tiên. Nhưng mà cái ngôn ngữ bất đồng cho nên họ mời một số các nhân sự trong các hội thánh Việt Nam kêu gọi tới để mà làm công việc giúp đỡ họ qua đó. Đúng ra cô thương muộn về đây làm việc với chúng ta. Tôi nhớ lúc đó là khoảng năm 2015, thì cô đã lái xe qua đây một cái ngày trời tuyết, chuẩn bị mở một hội thánh ở tại Fort Collins, cách chúng ta một tiếng, gần tiếng rưỡi lái xe phía Bắc. Rồi mọi sự đã xong xuôi, đã nói chuyện với giáo hội, hội thánh mẹ đã bảo trợ ok. Thì đùng một cái, cô trong một ngày tiết giá thật là lạnh, cô lái xe từ Fort Collins lái vèo về đến Cali luôn, không một tiếng nói gì với tôi hết cả. Lúc đó tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau này lại thì một năm sau đó thì cô qua Mã Lai. Và Chúa dùng công việc của cô rất là kỳ, tôi nói là rất là kỳ diệu. Tại vì hàng trăm người thiếu nữ, chúng ta biết các bạn qua đó tuổi mới lớn, xa gia đình, khổ sở, khó khăn. Cho nên cái môi trường cám dỗ về tình cảm nảy nở và xác thịt, thì các bạn mang những cái bầu thai, cái không có mong muốn, thì một số phải đi phá đi. Nếu không thì người chủ sẽ đuổi. Nhưng mà một số các em thì muốn giữ lại, nhưng mà không có nơi nương tựa. Và cô đã mở rộng cái cánh tay qua ra, và qua sự giúp đỡ của các hội thánh ở tại bên này, và hầu hết là những người có lòng yêu mến Chúa và cộng tác với, chứ không phải là được thông báo rộng rãi các hội thánh. Và hội thánh người Mã Lai ở bên đó là hội thánh người Hoa, họ cũng mở rộng cánh cửa để làm một cái ngôi nhà tình thương. Và cô đã chăm sóc biết bao nhiêu người mẹ trẻ có nơi nương náu, biết bao nhiêu trẻ thơ đã được ra đời tại nơi đó. Không những vậy, những người thanh niên đi làm, một số bị tai nạn lao động, một số bị người chủ đuổi việc, thì cũng có nơi để ăn ở và sinh sống. Và qua cái hành động đó, đời sống của cô kết quả nhiều người trở lại tiếp nhận Chúa. Hải có cơ hội đi với tôi qua Mã Lai trong năm 2017 thì phải. 2007 ha? Vậy là tôi nói lộn thời gian, xin lỗi. 2007. Như vậy là cô đã qua đó năm 2006. Khoảng 2005, xin lỗi. Thì qua cái video tôi muốn chia sẻ, thì một số ở tại miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam, Việt Nam ở tại Mã Lai và những nơi khác họ gửi về. Một số là những người lãnh đạo hội thánh ngày hôm nay trở nên những người mục sư. Quý vị thấy lạ lùng không? Từ những người công nhân, những người không có cơ hội học hỏi, những người lớn lên ở trong một xã hội không có hy vọng, và qua cái nếp sống của cô là cái ống dẫn phước đến cho họ, và họ được ảnh hưởng, và họ được kết quả. Một số làm hầu vị Chúa tại hội thánh Tin Lành miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và ngay tại miền Nam. Và số là những người nhân sự mạnh mẽ trong các hội thánh để mà vùa tay giúp đỡ với những vị mục sư lo công việc hội thánh đó. Và quý vị có biết không, là có nhiều một số những người là người Hoa, Đài Loan, người Mã Lai cũng được qua ảnh hưởng đời sống của cô mà trở nên những người hầu về Chúa, học tiếng Việt để giảng dạy cho người Việt, là những người thanh niên trẻ. Thành ra cái nếp sống của một người, tôi nói đến cái đám tang của cô thương muộn, thì cái ngày đám tang không phải là sự khóc lóc, không phải là cái sự chia buồn nữa, mà một sự vui mừng. Tại vì cô có thể nói giống như Paulo rằng ta đã đánh xong, đã xong cuộc chạy, đã đánh trận tốt lành, và phần thưởng mà mẫu miệng vinh hiển Đức Chúa Trời đã dành cho ta giống như vậy. Và tôi cũng muốn nói đến điều này để khích lệ hội thánh, tại vì nhiều lần cô đã qua đây thăm viếng, và qua những chương trình đó hội thánh cũng yểm trợ cho cô về vấn đề tài chính và cầu thay cho cô trong vấn đề chức vụ những khi mà cô ở tại Mã Lai. đời sống của chúng ta, khi mà mình nhắm mắt lìa đời trong dịp đầu năm, tôi không có trù ẻo, nhưng mà mỗi chúng ta sẽ đến cái chỗ đó thôi, phải không quý vị? Mình phải sẵn sàng là cái ngày mình sẽ nhắm mắt lìa đời. Và chúng ta, mình nằm ở trong cái chỗ, cái bề ngang khoảng chừng 2 feet, bề dài khoảng chừng 8 feet. Giả sử quý vị, Chúa còn cho quý vị nghe được, thì họ hay là những người bạn của chúng ta sẽ đến nói gì với chúng ta. Và những người sẽ đứng lên để chia sẻ về đời sống cuộc đời của chúng ta qua những cái video, qua những YouTube, qua những lời làm chứng đó, thì họ sẽ nói điều gì? Đây là cái người xui xẻo lắm, đem cho tôi nhiều sự xui xẻo. Hay là đây là cái người làm cho tôi buồn thảm cay đắng. Hay đây là cái người mà làm cho tôi không muốn đặt chân đến nhà thờ nữa, vân vân và vân vân. Quý vị muốn nghe những điều đó không? Chúng ta sẽ muốn nghe cái điều vui mừng, khích lệ từ những người mà chúng ta có cơ hội ảnh hưởng đến họ. Và muốn được như vậy thì đời sống của chúng ta phải là một cái ống. Tôi dùng cái ống, chúng ta không phải là cái nguồn mà là cái ống. Để Chúa chúng ta là đấng ban phước, và chúng ta là những người nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, thì cái phước hạnh đó phải lây lan ra đến những người xung quanh của mình, không thể giữ một chỗ cho mình trong sự ích kỷ đó. Và muốn được những cái lời khen chúc tụng của những người, xin lỗi, không phải là nịnh nọt chúng ta, mà họ nói thật lòng những cái gì mà đời sống chúng ta ảnh hưởng đến họ, những cái khi mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc anh em chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Khi chúng ta về với Chúa, người ta nói, một số những người họ nói rằng ở trong Kinh Thánh Chúa không có đặt chúng ta thành công bao nhiêu ở trong đời này. Nhớ câu chuyện cách đây 2 tuần mà chúng ta học về trước, 10 nén bạc, quý vị nhớ không? Người 100 nén bạc, hay là người 10 nén bạc, người 5 nén bạc, người 1 nén bạc. Thì Chúa đòi hỏi cái gì ở những người nhận những cái nén bạc đó? Đó là cái điều mà Chúa đòi hỏi ông bạn chị em chính mình tôi. Chúa không nói, ồ con đã thành công được bao nhiêu ở trong đời này, xây được bao nhiêu cái dinh thự, bao nhiêu cái apartment cho thuê, hay là hotel cho người ta mướn, giàu có như thế nào, hay là con thành công bao nhiêu cái bằng cấp ở trong xã hội, con làm được cái chức vụ gì ở trong cái chính quyền này, hay là con đã tạo được cái cơ nghiệp gì trên cái thế giới mà con đang sống. Chúa không đòi hỏi những điều đó. Chúa đòi hỏi cái sự trung tín của chúng ta mà thôi. Và Chúa nói, ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được coi sóc nhiều. Và hồi nãy tôi nói đến, chúng ta là những người nhận được phước, thì chúng ta cần chia sẻ, hay là cái ống dẫn đến cho những cái người xung quanh chúng ta, để họ cũng được ảnh hưởng. Tiếng Mỹ dùng từ là impact, rất là impact, là tụt đụng đến, ảnh hưởng. Chúng ta thấy hai cái xe tông nhau cái rầm như thế này, điều gì xảy ra? Nếu mà tông mạnh thì chết người, mà tông vừa phải thì cũng mốc méo, tông nhẹ cái nào cũng có cái vết còn lại, phải không quý vị? Đời sống chúng ta phải có ảnh hưởng giống như vậy, ít nhiều phải có ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta. Không thể nói dùng cái từ giống như những người xung quanh chúng ta hay nói, so-so, ok, ok cho mình thôi là đủ rồi. Không, giống như vậy á, thì chúng ta sẽ coi lại cái hình ảnh của bài học tuần rồi chúng ta học, là cái người nhận cái to lân đó, cái miếng bạc đó, đem gói lại và giấu đi, không ảnh hưởng một cái gì hết cả. Dầu một sen lợi ra cũng không có. Sông Giục Đanh chảy từ Bắc vô xứ Syri, chảy xuyên qua phía trước hồ Galilee, thì chảy xuyên qua cái hồ Galilee. Và từ hồ Galilee chảy xuống miền nam xứ Giu-đa, thì qua một cái hồ nữa lớn hơn, người ta kêu là biển đỏ, biển chết. Và tới biển chết nó dừng lại đó. Và cuối cùng, tại sao nó có cái tên là biển chết? Tại vì không gì sống được cái hồ đó hết cả. Trong khi đó, phía bắc của nó một chút xíu thôi, không bao nhiêu xa, thì cái hồ Galilee trong xanh đẹp đẽ. Chung quanh nó là những vườn hoa, là những cái vườn nho, là những cái cánh đồng lúa, là những cái nơi trồng trọt, là những nơi chăn nuôi rất là sống động. Vì cớ cái dòng sông Giô-đanh chạy xuyên qua nó, nó chứa đựng có cá, có sinh vật sống trong đó, mà người ta sống quanh cái hồ đó. Chức vụ của Chúa Giê-xu 3 năm thường hầu hết là Chúa spend time, hay là Chúa dùng sử dụng trong chức vụ của Ngài ngay cái vùng hồ Galilee đó, những cái làng lân cận đó. Nhưng mà khi cũng dòng sông Giô-đan nó chạy xuyên qua hồ, nó xuống cái hồ kế tiếp, lớn hơn cái hồ Galilee chút xíu, dài hơn chút xíu, nhưng mà nó không chảy ra đâu hết hết cả. Cuối cùng nó bị chết chỗ đó, tất cả tống lại, không một sinh vật nào sống được cái chỗ đó, cho nên họ kêu là biển chết. Cầu rộng hơn, lớn hơn, dài hơn, nhưng mà cuối cùng nó chết. Đây là cái điều mà tôi cũng học, ông bà anh chị em cũng phải học. Nếu mà chúng ta chỉ giữ lại những gì Chúa ban cho chúng ta và tắc tiện ở đó, thì chúng ta sẽ gì quý vị? Tôi muốn nghe quý vị nói chứ không phải là tôi nói. Sẽ gì? Tất cả ơn phước Chúa đổ cho chúng ta nhiều quá, cảm ơn Chúa, rồi sao? Ôm giữ ngày đó sẽ chết. Vậy thôi. Nhưng mà ngược lại, giống như hồ Galilea, xin Chúa cho chúng ta chia sẻ ra, đừng có sợ mất và đừng sợ hao tốn, đừng có sợ không còn hay là sợ thiếu hụt. Chúa cho chúng ta những nguồn phước như thế nào, ơn phước thế nào, hãy làm cái ống dẫn đến cho những người thế giới xung quanh chúng ta trong thế giới. Ở trong bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay, cái tựa đề là, không biết quý vị có biết không, tôi đố quý vị tựa đề chúng ta học buổi sáng hôm nay là gì? Là gì? Tôi có phần thưởng đây. Ồ, cảm ơn Chúa. Mời Thím Lai lên đây. Mời Thím Lai lãnh một cái phần thưởng. Lên đây. Tôi luôn luôn có phần thưởng cho quý vị. Và chúng ta nhớ chúng ta học cái tựa đề. Tại vì nếu mà chúng ta có tờ chương trình hay là chiếu lên trên màn ảnh là chúng ta biết cái bài học chúng ta là gì rồi. Mời Thím Lai. Yeah. Người lão niên nhưng mà có trí nhớ, có cái sự quan tâm rất là good. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta học, đang học ở trong cái bài học đầu tiên là đầu năm tìm phước, hay là tìm phước trong cái dịp đầu năm. Phần Kinh Thánh chúng ta học ở đâu quý vị? Thi Thiên gì? Thi Thiên nhiều lắm, Thi Thiên 150 đoạn. Tôi nghe nhiều người nói quá cho nên không biết chia phần thưởng như sao. Ngày mời chị Lệ, tôi nghe chị Lệ cũng lật ra Thi Thiên, mời chị Lệ lên đây, tặng cho chị Lệ một phần thưởng. Dạ, yeah, để khích lệ, tại vì gia đình cô Lệ đáng lẽ là đi nhóm Giáng sinh. Nhưng mà đùng một cái gia đình được một người bạn rất là xa tới thăm, cho nên ở hơi lâu, cho nên cô Lệ bị gia đình bận rộn. Cái người khách đó tên là Cảm. Flu, cúm. Dạ, chứ không phước cho cô Lệ. Cô Lệ chập nữa về gặp Hải hay là ai để lấy một cái bộ lịch mà Hội Thánh để dành cho cô đó. Và hai quà cho Simon với lại ông Alvin, là hai đứa cháu nội của cô, cũng còn phần quà để lại. Thì chúng ta nhớ trong Thi Thiên, thứ nhất là Thi Thiên chúng ta đang học ngày hôm nay, và tôi tin là nhiều người đang thuộc cái Thi Thiên này lắm. Quý vị biết Thi Thiên thứ nhất này bao nhiêu câu không? Bao nhiêu câu? 6 câu. Mời cô Lệ lên đây phần thưởng nữa. Vậy là cô Lệ dành phần hết trơn rồi. Yeah, cảm ơn Chúa. Bây giờ cái phần thưởng này rất là hay, là cái CD mà cô Lệ có cơ hội để, hoặc là con nhận niềm cho mẹ con, có thể chia sẻ cho những người xung quanh một cái ống dẫn phước khác. Đây là, ở đây là cái cơ hội chứng phước cho con. Thi Thiên này chỉ có 6 câu thôi. Và chúng ta hồi nãy đọc từ câu mấy đến câu mấy? Câu 1, câu 3. Thank you, cô Thuận. Ai cũng biết hết trơn, tại vì chúng ta đã nghe cái Thi Thiên này nhiều lần, nhiều lúc. Và câu 1 đến câu 3 thì nói về phước. Phải không? Ai là người được phước? Thế nào để được phước? Và làm sao để được phước? Đó là ba cái điều chúng ta sẽ suy gẫm. Ai là người được phước? Thế nào để được phước? Và khi chúng ta nhận được cái nguồn phước, chúng ta phải có cái cách nào làm gì? Bây giờ chúng ta nhớ câu số 1 đầu tiên không? Đọc chung với tôi. Nếu không nhớ thì lật ra trong Kinh Thánh. Xin quý vị giúp giùm cho thi lật ở trong Thi Thiên thứ nhất để chúng ta đọc chung với nhau. Bây giờ đọc chung với nhau chỉ câu 1 thôi. Ha. Bắt đầu khởi sự. Dạ. Bây giờ chúng ta dừng ở đó chút xíu. Bây giờ chúng ta đọc lại một cách nữa thật là rập ràng được quý vị. Xin bắt đầu khởi sự. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Như vậy là cái câu đầu tiên đặt cho chúng ta cái câu hỏi: ai là người sẽ nhận được phước? Ai? Là những người thứ nhất không theo mưu kế của người ác, của kẻ xấu, của kẻ dữ. Đó là cái điều đầu tiên Chúa kể đến. Kẻ ác, kẻ xấu và kẻ dữ ở đây không có nghĩa là chúng ta nghĩ đến những người ăn cướp, ăn trộm, giết người, hãm hiếp, những cái gì mà chúng ta thấy trộm cướp đầu đường xảy ra chung quanh chúng ta. Những người trai trẻ không chịu đi làm, xông vô một cái cửa hàng, giật ra một món số đồ chắc đầy trên xe, bỏ lên xe chạy đi không ai chặn lại. Hay là những cái người thấy cái người phụ nữ yếu đuối, những bà cụ ông cụ đi chầm chầm phía sau, giật cái giỏ. Đó là cái điều dĩ nhiên ai cũng biết, đó là những người xấu. Nhưng mà cái chữ ở đây Chúa nói là không theo mưu kế của cái dữ, thì cái này nó còn rộng hơn, nhiều ý nghĩa hơn là những cái nghĩa đen mà chúng ta đang thấy là những người chung quanh đang làm việc xấu. Ăn cắp ăn trộm ai cũng biết, nếu mà bắt được, phải không? Ăn cướp, giết người, ai cũng biết được, nó là nghĩa đen. Nhưng mà có những cái người dữ chúng ta không thấy được bằng hình ảnh bên ngoài. Và có nhiều khi chúng ta nghe ông bà ngày xưa nói một cái câu tục ngữ như thế này, là cái miệng thì Nam mô cái miệng, mà trong lòng thì là một cái bồ dầu gầm. Không biết quý vị hiểu câu này không? Có nghĩa là sao? Yeah. Đó là những cái người mà chúng ta không thấy được bên ngoài. Đôi lúc chúng ta hình dung người ác, người dữ là những cái tên trộm cướp, hãm hiếp, cướp giật. Đúng lúc xem bên ngoài là cái điều mà chúng ta thấy cùng mắt. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta sẽ đối diện với những người mà chúng ta nghĩ bên ngoài họ rất là tốt đẹp, rất là quý phái, rất là hiền hậu, rất là nhân từ, nhưng mà bên trong của họ đầy dẫy những cái sự khủng khiếp. Một cái bồ, không biết quý vị hiểu cái chữ bồ không? Bồ là sao? Bồ là cái gì? Dạ. Bồ lúa ba lớn, to lắm. Khi trước đây tôi không hiểu cái chữ bồ, tôi nghĩ bồ dâu găm là những người bạn á, bồ bịch á, phải không? Nhưng mà gia đình khi chúng tôi đi kinh tế mới thì vô cái khu đó là làm nông không thôi, và tôi mới thấy được cái bồ là cái như thế nào, và tôi biết cái bồ đó làm sao. Một số nơi có thể mỗi vùng mỗi khác, là họ đang những cái khi tre hay là tre họ trẻ thành cái lạc, họ đang thành một cái vỉ và họ rét đất và rơm và cước râu quanh đó, không biết quý vị biết không, để cho nó không bị mọt, và đồng thời nó giữ được kín hơn, và họ khoanh lại tròn như thế này, họ đóng lại giống như một cái bồn thì đúng hơn, người ta gọi là cái bồ. Và tùy theo mỗi vùng, người ta có thể người ta làm một cái bồ như thế này bao nhiêu dạ lúa, ở miền Nam kia là dạ, nhưng mà ở trong miền Trung thì kia là thùng lúa, cái thùng thiết 20 lít đó. Cái cót là cũng là cái bồ họ quay lại ha. Thì có nơi họ nói là có thể 10 dạ, 2 dạ hay là 1 tấn ở trong cái bồ, rất là nhiều. Thì như vậy đôi lúc chúng ta chỉ nhìn thấy những cái người xấu bằng bên ngoài cái việc làm, hành động của họ, nhưng mà chúng ta không thấy những cái người dữ. Mặc dù bên ngoài họ nói lời tử tế, nhân ái, mà trong lòng đầy những cái mưu ác. Và trong đó đôi lúc chính chúng ta ở trong những cái hình ảnh đó nè quý vị. Không phải là người chung quanh, mà đôi lúc chính chúng ta. Và thế nào ai là người sẽ nhận được phước? Thì Chúa nói đây là cho người không theo mưu. Cái chữ mưu đây là gì? Tôi xin đọc cái bản Kinh Thánh, bản dịch mới, để chúng ta dễ hiểu cái nghĩa chữ mưu. Mưu đây là cái sự suy nghĩ, là cái sự tính toán, là cái sự mà người ta đang bàn luận ở trong lòng của họ. Và đây là cái điều mà cái sự từ đó nảy sinh ra những cái hành động tốt hoặc là xấu. Và khi mà chúng ta là những người bên ngoài không đoán được, không đọc được cái sự suy nghĩ của cái người đối tượng mà họ đang giống như là đang tính toán những cái việc gì, thì chúng ta không ai thấy được ý nghĩa của họ. Cái chữ này thì Chúa cho chúng ta thấy bản dịch mới nó là phước cho người nào không đi theo mưu kế của kẻ ác. Cái mưu kế thì là kế hoạch. Mưu kế là cái hoạch định một người nào đó, chương trình của họ. Có thể mỗi người có một cái hoạch định trong cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà cái mưu kế của cái người nào đó là họ làm lợi riêng cho họ và hại người khác. Đó là của những người ác. Mà mưu hoạch định cho mình, con cái mình, gia đình mình là những cái chương trình kế hoạch tốt thì là được Chúa ban phước cho. Nhưng mà Chúa nói là những cái mưu kế của những người mà có ý hại đến người khác. Ví dụ, hơn vài năm trước đây, có một anh chàng rất là trẻ vừa ra trường. Anh chàng được người ta bầu lên làm chủ một cái company làm về thuốc. Và anh ta trong vòng 2 năm đầu là một cái company nhỏ bé. Trong vòng năm thứ 3, anh ta trở nên một người tỷ phú rất là giàu có. Bởi vì cớ chúng ta biết cái những cái người bị bệnh tiểu đường thì họ cần những cái thuốc để chích vô, không phải insulin bình thường để giảm cái lượng đường nữa, nhưng mà expectorant là khi mà bị đường cao quá có thể là ngất xỉu, có khi té, hay là bị đường thấp quá có thể là chết, thì chỉ một mũi kim thôi chích vô cái bụp một cái là tỉnh lại liền tức thì. Mũi thuốc này đầu tiên chỉ $65, trong khi anh ta chưa làm gì hết cả về cái hãng thuốc. Sau một thời gian làm 1 năm 2 năm, anh tính toán đấy là cái này là cái sự sống còn của người ta. Bất cứ giá nào vì cái sự sống còn họ phải bỏ ra mua. Từ $65 anh ta lên gấp 3 lần, lên $150. Từ $150 anh lên gấp 3 lần nữa là lên trên $300. Và $300 anh lên gấp 3 lần nữa lên đến $800-$900. Tại vì ai cũng cầm nó hết cả. Nhất là những trẻ nhỏ nó không có sức chịu đựng. Khi mà đường lên là đường xuống bất thường có thể nó chết liền tức thì. Cho nên cha mẹ nào cũng thương con, muốn duy trì sự sống của con. Và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được chữa lành hẳn cái bệnh tiểu đường, bị dư đường, đường trong cái máu của nó. Vì cỡ đó giá nào họ cũng phải mua. Quý vị thấy đó là điều tốt hay điều gì? Anh ta giàu có ở trong cái sự ác, gian ác, đến sự sống còn của người khác. Đó là một ví dụ. Sau đó thì người ta điều tra ra, người ta la lên, người ta bao nhiêu người cha mẹ khác khổ tâm quá vì bỏ ra một số tiền mà mua một cái liều thuốc mà sống còn của con mình. Họ uất ức, họ phải la lên và chính quyền phải can thiệp, và cuối cùng anh ta ra tòa và ở tù. Có một số loại thuốc, giống như một sư John nói, mỗi tháng ông phải uống một ngày một viên, một tháng 30 viên, và một bình nhỏ như thế này $10,000, $10,000 một tháng. Về một năm ông phải uống hết bao nhiêu tiền? 100,000 tiền thuốc để mà duy trì cái sự sống cho ông. Và có những cái loại thuốc khác, vừa rồi người ta phải trả giá, bên châu Á trả giá với những người công ty thuốc ở tại châu Mỹ và châu Âu. Ở tại Trung Quốc họ cần những loại thuốc mà bên đó họ không có để thể sản xuất được. Và hầu hết là giúp cho những trẻ nhỏ, ví dụ cái thuốc mà giúp cho bị trẻ em mà không bị cái cơ nó tự nhiên. Quý vị biết trẻ em một số sinh ra một cái tật bệnh và cái cơ nó không làm việc và đau nhức ở trong người, và nó nhờ những cái thuốc này mới giảm được. Và những cái người làm thuốc đây họ giữ cái bí quyết hay là cái công thức, họ bán ra cái giá rất là cao trên những cái người nghèo khó. Đến mức độ vừa rồi cái người Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc phải qua điều đình. Và khi điều đình cái lượng thuốc đó từ 700 xuống 600 xuống 500 xuống 300. Mà bà phải khóc. Bà nói không phải bà điều đình cho bà, mà điều đình cho những người trẻ những người nghèo khó, những người đang bị cạn kiệt về vấn đề phải bỏ tiền mua thuốc cho con họ. Bà phải khóc. Những cái người này họ đang làm giàu ở trong cái sự đau khổ của người khác. Họ đang làm giàu ở trong cái sự sống còn, mạng sống của một người khác. Họ không thương tiếc. Họ có thể ở những cái nhà cao, những cái biệt thự cả hàng trăm triệu đô la. Họ đi những chiếc du thuyền có thể là hàng trăm triệu đô la. Họ ăn những bữa ăn vô cùng sang trọng và những của ăn rất là mắc tiền. Chúng ta không lên án những cái người giàu có để họ hưởng những cái công việc đó. Nhưng mà họ không có biết rằng họ đang ăn ở trên cái sự sống còn của những người nghèo khổ ở trên thế giới này. Quý vị thấy đó là việc tốt hay là việc dữ hay là việc ác? Việc dữ hay việc lành? Đó là việc ác. Và biết bao nhiêu người họ chung lại với nhau, họ bàn cái kế hoạch. Họ nói ok, kỳ này mình sẽ làm cái thuốc này cao lên, mình sẽ giảm cái thuốc kia tại vì nó hết hạn rồi. Và ngày hôm kia, trên những cái chuyến máy bay tôi đi từ Colorado qua Cali, tôi coi news, thì một cái người CEO của hãng thuốc làm ra để chích COVID, thì cái người này nói rằng từ đây đến tháng 5 thì mọi chúng ta phải chích cái liều kế tiếp nữa mới giảm được cái vấn đề lây lan COVID. Và anh ta, lý do nào anh ta tuyên bố như vậy? Tại vì anh ta biết chắc rằng COVID nó vẫn còn lây lan tiếp, và người ta mà không mua, người ta mà không có chích, người ta mà không sử dụng thuốc đó thì ai cũng sợ chết hết cả và sợ chết. Họ biết chắc cái điều gì xảy ra ở trên cái COVID này. Họ biết chắc ai cũng đang sợ hãi vì cái con COVID này. Và họ đang làm giàu ở trong cái sự sợ hãi của những người dân đáng thương vô tội kia, trong đó có ông bà anh chị em chính mình tôi. Chúng ta ở đây là những người đang được ở trong một đất nước giàu có, và chính phủ Hoa Kỳ đã lấy số tiền rất là lớn để đầu tư cho những cái người nghiên cứu thuốc đó bằng tiền thuế của chúng ta. Rồi sau đó họ thành công, họ lại bán ngược lại cho chính phủ, và trong đó có chúng ta nữa. Và những cái đất nước khác nghèo khó hơn thì họ phải đi mua số tiền rất là nhiều. Quý vị có biết chăng là một cái liều thuốc đầu tiên được bán ra, thuốc COVID á, 130 đô la. Quý vị hình dung đi, một người như vậy thì nước này một trên dưới 400 triệu, trên 300 triệu người. Thì quý vị nhân con số đó lên 130 đô la, mới đầu 1,000 để xuống bây giờ còn 130 đó, 1,200 đô la mỗi đầu tiên. Bây giờ chúng ta thấy trung bình 150 đô la, thì quý vị xét số tiền nó lên bao là bao nhiêu? Hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ quý vị. Trong vòng tích tắc một thời gian COVID, họ giàu có, càng giàu có hơn. Và cái nữa là chúng ta thấy họ đang ở trong cái công việc của người làm ác. Đối với tôi là đó là cái điều làm ác. Ai nói thì nói, tôi dám khẳng định họ là những người ác, giàu có ở trong sự ác. Họ bàn mưu với nhau. Và cái điều ác đó phải được chính quyền công nhận nữa. Bây giờ chúng ta qua hình ảnh kế tiếp. Những người làm kế của kẻ dữ đây. Người ta nói trong thời gian mà thế giới đang bị COVID, người ta đang lo sợ COVID là một điều đáng sợ rồi, bất an rồi. Nhưng mà cái số tiền bán về vũ khí lại còn đứng đầu nhiều hơn những thập niên có chiến tranh. Tại sao vậy? Vũ khí được bán ra khắp nơi. Và đứng đầu có ba nước, Trung Quốc là dẫn đầu, chứ không phải là Liên Xô giống như trước đây. Liên Xô, rồi đến đó, nước Mỹ. Chưa kể, bên châu Âu có Anh, có Pháp, có Đức, họ bán những cái tàu ngầm, những cái hỏa tiễn thế này thế khác. Và bao nhiêu người đang bị đói chung quanh chúng ta, đang bị trần truồng chung quanh chúng ta vì cớ thiên tai, vì cớ dịch lệ, vì cớ hoàn cảnh, động đất, đói kém vân vân. Họ bỏ số tiền rất là lớn để họ đầu tư cho những cái gì đó đem đến sự hủy diệt con người lẫn nhau. Súng đạn được bán tràn lan khắp nơi. Những hỏa tiễn gọi là siêu vượt âm, có là chúng ta nghe bắn tích tắc từ nơi này là gấp 3 lần bắn độ tốc độ ánh sáng, hay là đến 3 đến 4 lần, 300.000 cây số một giờ, thì nó đi trong vòng tích tắc bao nhiêu tiếng đồng hồ từ bên châu Á đã lọt đến đây rồi, 300.000 cây số. Hủy diệt lẫn nhau. Và điều đó dường như những cái người đang giàu có, những đất nước mà đang bán vũ khí đó, họ cũng không quan tâm đến. Miễn sao họ giàu có, ở trên sự sống chết của những người dân vô tội. Đó là cái việc gì quý vị? Việc ác. Ngày qua, cũng trong tuần qua, cái ông DA hay là District Attorney của Cali, ông ta tuyên bố như thế này. Tại trước đây cái luật về hành hại, abuse trẻ thơ sẽ bị tù, thì trong đó có những người mẹ mang thai mà uống rượu quá cỡ, say sưa ma túy mỗi ngày, dẫn đến sự chết của đứa con trong bụng, thì người mẹ đó phải bị cái án giống như tội giết người, tại vì đã abuse đứa trẻ khi mà mình đang mang thai nó, dùng rượu say sưa trong rớt hay là ma túy thì bị buộc tội. Để giúp cho những đứa trẻ sinh ra lành mạnh, những đứa con của những người mẹ đó khỏe khoắn, thì ông ta bác bỏ cái điều đó từ đây không còn giá trị nữa, không có quyền buộc tội những người phụ nữ đó nữa. Và cái điều đó là bất công cho những người phụ nữ mang thai. Và những người ở trong cái tổ chức Parenthood, Planned Parenthood là những cái cơ sở kia, là họ dùng từ rất là hay chứ không phải là phá thai, là chương trình sinh đẻ kế hoạch, control được cái người nào mình muốn sinh ra, không muốn sinh ra, thì họ ủng hộ. Tại vì cái điều đó nó cũng liên hệ đến vấn đề phá thai. Họ nói là như vậy thì công bằng hơn cho phụ nữ. Và trong Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta thấy trong truyền luật là ký, nói là hai cái người gây gỗ lẫn nhau, nếu mà đụng đến một cái người mà đang mang thai mà cái thai xảy ra bị hư đó, thì cái người gây ra tai nạn đó phải đền tội, phải trả bằng giá rất là cao. Kinh Thánh Chúa nói, tại vì Chúa nói là thân thể chúng ta đã được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Cho nên ngày hôm nay họ đang ngồi lại bàn những cái mưu, những kế hoạch để mà giảm thiểu những cái tù tội người khác, để người ta bầu cho họ càng ngày ở vị trí đó càng lâu hơn để cai trị, và tiền vô càng nhiều hơn. Chỉ là như vậy thôi, vì quyền lợi của họ mà họ quan tâm đến bao nhiêu thế hệ khác sinh ra sẽ què hoặc, sẽ yếu đuối, sẽ bệnh tật. Cha mẹ có thể sinh đứa con ra thế nào hay là không muốn sinh ra, đó là cái quyền của họ. Và đó là một cái điều ác trước mặt Chúa. Vân vân và vân vân, chúng ta có thể kể ra rất là nhiều những kế hoạch ác chung quanh chúng ta. Và chúng ta nên nhớ công việc đó là công việc của ma quỷ, không phải là công việc của con người. Nhưng mà con người vô tình mình cộng tác với ma quỷ, bắt tay với nó để làm những cái công việc mắc phước hay là công việc ác ở đây. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thấy có nhiều cái mưu ác quanh chúng ta và chúng ta không thấy. Quý vị có biết rằng là có qua cái Covid thì chính phủ đây phải trả tiền rất là nhiều để giúp đỡ cho những cái công việc đóng cửa, những nhân công không có việc làm, những cái tiệm phải đóng, những nhà hàng phải đóng để mà tránh cái Covid, thì họ phải trả ra số tiền rất là lớn để giúp đỡ. Thì có một số người họ cũng lợi dụng điều đó. Có người vừa rồi thấy là hai vợ chồng lấy khoảng chừng 20 triệu đô la, khai gian khai dối đủ thứ điều. Họ không có cái company nào hết, nên họ có 100 người làm ở đó, và mỗi tháng phải trả lương cho bao nhiêu tiền, và họ lấy số tiền 20 triệu đô la. Và cuối cùng thì người ta cũng khám phá và ở trong tù. Không phải một người, hai người, mà nhiều nơi họ làm công việc đó. Rồi chưa hết, chúng ta thấy rằng có một số những người họ làm cái công việc của những cái người kẻ ác, và họ giàu lên một cách rất là không có công minh, không có một cái sự ban phước nữa, cả bảo hãm diệt. Họ nói là họ thành công. họ mượn số tiền rất là nhiều từ nhà băng, mua, đầu tư nhà cửa rất là nhiều. Rồi sau đó họ sang tên cho những người con cái trong gia đình họ. Họ khai bankruptcy. Và cuối cùng họ không phải trả một đồng xu cát bạc nào hết cả. Ra số tiền luật sư là xong. Và họ hãnh diện, bây giờ họ đi những chiếc tàu, những chiếc thuyền rất là đắt tiền, ở những cái nhà mà không phải họ đứng tên, con cái họ đứng tên. Và họ hãnh diện, họ thành công trong cái sự giàu có đó. Họ làm những YouTube, họ giới thiệu, ồ họ qua Mỹ như thế nào và họ thành công ra làm sao. Nhưng mà phía sau đó là cái công việc của kẻ ác. Chúng ta thấy công việc của kẻ ác đã liên hệ đến cái công việc mà ma quỷ nó đang dùng cái sự tham lam của con người để mà hủy diệt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, chết chóc lẫn nhau để mà thu cái lợi về cho họ. Nhưng mà ngược lại, chúng ta là những người được Chúa ban phước hồi nãy từ lúc ban đầu, thì chúng ta hãy học tâm tình của hình ảnh cái hồ Galilee. Chúa xuyên qua cái ơn phước của chúng ta, Chúa đổ xuống cho chúng ta, thì chúng ta cần phải mở rộng cái hầu bao của mình, mở rộng cái cánh cửa ân phước của mình mà Chúa ban cho để làm cái ống dẫn đến cho những người xung quanh mình. Amen quý vị. Chúa nói là các ngươi đã được ban cho không thì hãy ban ra cho không. Cái là Chúa nói là ở trong Ma-thi-ơ, Chúa nói các ngươi đã được nhận cho không, đó là Chúa cho chúng ta nhiều rồi thì hãy ban ra rộng rãi không. Hội thánh của Chúa tại nơi này có nhiều lần chúng tôi đã chia sẻ, chúng ta đã mở rộng cánh cửa để làm chương trình Food Bank ở đây. Trong những ngày Covid, trong một năm đã trôi qua, bao nhiêu năm tháng trôi qua, rất là nhiều người đã đến cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn đã mở rộng cánh cửa ra cho họ. Những người volunteer làm Food Bank tới họ cũng cảm ơn vì Hội Thánh đã góp phần. City đây họ cũng cảm ơn vì Hội Thánh đã mở cửa cho cái cộng đồng này để làm một cái ống dẫn phước đến cho họ. Những hội thánh anh em chúng ta, những hội thánh mẹ, hội thánh người da đen, da màu ở dưới, hội thánh Do Thái, hội thánh Việt Nam chung quanh, cũng cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa tại nơi này. Trong hội thánh có những ông bạn chị em đây đã đồng lòng hy sinh mở cánh cửa rộng ra. Quý vị sẽ thấy cái sân chúng ta sẽ mau mòn hơn, lúng hơn, nứt nẻ hơn cái parking lot. Phòng ăn sẽ có thể dơ bẩn hơn chút xíu. Tiền điện, tiền hít có thể lên chút xíu nữa. Tại vì chúng ta phải chi phí mỗi tuần, mỗi ngày. Bây giờ 3 ngày ở trong một tuần để mở cánh cửa Phước Ban ra. Tiền hít nó ra, mùa hè thì máy lạnh. Nhưng mà mình thấy đó là cái tâm tình mà Chúa muốn cho con cái của Chúa được chia sẻ. Có nhiều khi chúng ta nói là tại sao mình không lo mình trước đi mục sư? Mình phải thanh toán hết nợ nần, những cái bill, những cái mô gạch này nọ. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng đó Chúa đã cho chúng ta quá nhiều rồi. Đến thời điểm, không phải là đến lúc này chúng ta mới cho, mà chúng ta đã ban cho, chia sẻ lâu nay. Và hãy tiếp tục làm cái công việc đó. Trong những tuần qua, anh chị Phúc, cô Liên từ bên châu Âu qua, họ tới thăm viếng Hội Thánh và nhóm của Hội Thánh. Họ mới phát hiện ra tại sao Hội Thánh này được Chúa ban phước nhiều quá vậy. Nhiều quá. Tôi nói, chúng ta được Chúa ban phước vì cớ chúng ta là những cái ống dẫn phước đến cho người lân cận mình. Không muốn riêng cho mình mà muốn anh em mình cũng được giống như vậy. Cho nên cái câu mà Chúa Giêsu dạy các môn đồ, các ngươi muốn người ta làm điều gì cho mình, trước hết hãy làm điều đó cho họ. Đạo Phật thì dạy là nếu mà mình không muốn người khác làm gì cho mình thì đừng làm điều đó cho họ. Nhưng mà Chúa Giêsu đòi chúng ta điều tiêu chuẩn cao hơn. Chúng ta muốn người khác làm gì cho mình? Rủa xả mình phải không? Chửi mình phải không? Chê bai mình phải không? Đạp đầu mình xuống phải không? Keo kiệt với mình phải không? Chúng ta muốn điều đó không quý vị? Không. Chúng ta muốn anh em giúp đỡ mình, chia sẻ mình, cảm thông mình, thăm viếng mình, giúp đỡ khi mà mình đang hoạn nạn, cảm thông khi mình đang đau buồn, thăm viếng khi chúng ta đang tật bệnh. Thì hãy làm điều đó cho người xung quanh. Đó là cái tâm tình mà Chúa muốn con cái của Ngài. Chúa biết ông bà anh chị em, chính mình tôi là con cái của Chúa, luôn luôn được Chúa ban phước. Có dư dật về ống dẫn phước, về nguồn phước, mà chúng ta cần phải là cái người dẫn tiếp cái đường ống đó cho những người xung quanh mình. Cho nên ai là người nhận được phước? Ai? Phước cho người nào? Chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng ở trong đường tội nhân không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Cho nên cái chỗ của kẻ dữ đó là chúng ta thấy những cái câu kế tiếp là không đứng chỗ của người tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Người ta đang chửi rủa người khác, mình cũng xông vô, mình cũng chửi rủa người khác. Quý vị đang nhà bán. Và nhất là vấn đề chúng ta hãy để ý khi mà người ta, ông bà nói là rượu vào thì lời bắt đầu nó kín mít đi, phải không? Lời ra. Thì lúc đó dễ rủa xả lắm. Rượu làm cho chúng ta can đảm để chúng ta rủa xả dễ hơn. Hãy cẩn thận. Nếu không chúng ta thành cái sự rủa xả mà mình không biết. Xin Chúa giúp đỡ trong bàn trên chính mình tôi. Hãy tìm nguồn phước đầu năm. Thứ nhất, không theo mưu kế của người giữ. Thứ hai, không đứng ở trong đường của những người phạm tội. Và không ngồi chỗ của người nhà bán. Người nhà bán đây họ nói rằng không có Đức Chúa Trời. Họ thành công, họ được như thế này là hôm nay là nhờ cái đầu tính toán của họ, nhờ cái mưu tính khôn ngoan của họ. Nhưng mà với Chúa đó là cái công việc của kẻ ác. Chúng ta không ngồi chỗ của kẻ nhà bán là người không biết tôn kính Chúa, biết ơn Chúa, mà lấy cái sự kiêu ngạo khoe khoang đến người cùng Chúa. Đó là công việc của Satan. Lucifer, tên Lucifer là gì quý vị nhớ không? Ác quỷ Acura, người ta nói là đó là Lucifer. Nếu mà ai coi phim Acura, quỷ cắn ra cái nanh là ai bị nó cắn là chết và lây ra hả? Yeah. Nhưng mà thực sự Dracula, người ta nói là kinh khủng, nó dữ tợn ở bên mặt bên ngoài. Người ta nói cái nguồn gốc của nó là từ Lucifer. Mà Lucifer cứ là tốt đẹp, đẹp đẽ. Và trong Kinh Thánh nói là sáng láng nữa. Quý vị thấy, cho nên công việc của kẻ ác bên ngoài mình thấy dường như là tốt đẹp, sáng láng lắm giống như vậy. Nhưng mà nếu mà trong lòng nghịch là Chúa, kiêu ngạo chống cự là Chúa, thì công việc của Lucifer là chống cự là Chúa. Đem 1/3 thiên sứ ra khỏi vương quốc của Chúa để chống lại Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái hành động của người được Chúa ban phước. Không phải là chúng ta tránh hết những cái điều trước, nhưng mà chúng ta cần phải làm. Câu thứ hai xin đọc chung với tôi. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Tuần sau, Chủ nhật tới, tôi sẽ chia sẻ điều này. Làm theo, học luật pháp của Chúa để làm gì? Và tuần sau chúng ta sẽ học về điều này. Và tôi chỉ nói sơ ngày hôm nay, chúng ta cần vui vẻ về luật pháp của Chúa. Vui vẻ về luật pháp của Chúa. Không biết quý vị nhớ sáng hôm nay cái lời tờ lịch Chủ nhật này, câu gốc đó là gì không? Hello? Ủa, ai cũng có lịch hết trơn mà. Trừ nhà có lẽ chưa có. Hả? Amen. Mời cô Thủy lên đây. Yeah. Cảm ơn Chúa. Có tờ lịch phát ra mục đích là như vậy. Mỗi ngày mình đọc ít nhất một câu. Nếu mà không được một đoạn. Mỗi ngày. Ở đây bao nhiêu cái bộ lịch Hội Thánh Order. Chúa phước cho cô Thủy. Cảm ơn. Nhờ anh Chúa xin cô, xin Chúa giúp đỡ cho cô để làm theo được giống như là của Chúa. Tại vì Chúa nói như vậy. Suy gẫm và làm theo. Muốn nhận được phước của Chúa, chúng ta không phải là tránh những người dữ, tránh những mưu kế của họ, không ngồi chỗ những kẻ nhà bán. Nhưng mà vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm ngày và đêm. Tôi ao ước rằng những tuần tới tôi hỏi thứ hai vừa rồi ông bà đọc cái tờ lịch câu gốc gì đó, thì mọi người đều đưa đáo đó, đó. Ồ, đây là câu gốc. Và thứ hai tuần rồi tôi đọc. Amen quý vị. Giờ chúng ta cần order lịch cho năm tới nữa không? Tại phát ra rồi không ai đọc hết trơn. Ngoài cuốn Kinh Thánh mà mọi gia đình đều có, ngoài cuốn Kinh Thánh chúng ta có, chúng ta để đóng bụi hoài à. Thì tôi biết điều đó, cho nên order cái lịch là như vậy đó. Amen, cảm ơn Chúa, xin Chúa phước tiếp nghiệp. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cho nên xin Chúa ban phước để chúng ta có cơ hội đọc lời của Chúa. Và khi chúng ta học lời Chúa thì chúng ta sẽ là một trong những người nhận được phước. Và đồng thời chúng ta sẽ trở nên những người làm cái ống dẫn phước đến cho những người xung quanh mình. Bây giờ phần còn lại. Kết quả của người được phước như thế nào? Xin đọc chung với nhau câu số 3. Xin khởi sự. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Chúng ta thấy cái kết quả cho một cái người Chúa hứa sẽ là được phước. Được phước ở đây không có là chúng ta sẽ trở nên thịnh vượng giàu có. Mà một năm về trước tôi nhớ là cũng đầu năm tôi giảng về cái chữ phước. Quý vị nhớ phước có nghĩa là gì không? Theo định nghĩa chữ phước ở trong Matthew đoạn 5 mà Kinh Thánh tiếng Hebrew thì Cựu Ước, Hy Lạp cho Tân Ước thì tiếng Hy Lạp ngôn ngữ đó là lòng vui mừng. Lòng vui mừng ở trong mọi cái hoàn cảnh. Chữ phước đó là một cái sự vui mừng mà được Chúa ban cho chúng ta có thể đối diện với mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh chúng ta ở trong chữ thuận lợi, may mắn thì dễ cho chúng ta nở nụ cười lắm. Thi một cái bằng neo, thi một cái bằng lái xe, thi vô cái được cái bằng quốc tịch thì chúng ta sao? Nở nụ cười toan toét thôi. Phải không quý vị? Nhưng mà gặp cái hoàn nạn, vừa ra vừa cười chưa kịp, những cái thằng kia nó vượt đèn đỏ, nó hút mình bụp một cái, ôi da, bắt đầu chửi đuổi đó rồi. Khi mà mình có Chúa thì cái chữ phước đó nó không có dừng lại chỗ hoàn cảnh ảnh hưởng bên ngoài khi may mắn thành vượt, mà gặp bất cứ lúc nào chúng ta vẫn có cái sự bình an trầm tĩnh và mình có thể biết ơn Chúa ở trong mọi cái cảnh ngộ đó. Cho nên khi mà chúng ta học với nhau chữ phước, không có phải là về vật chất, không phải là về may mắn đời này, không có phải là những cái gì mà ta thấy trong thế giới này, thấy con đông cháu bầy, phải không quý vị? Đó là với người Trung Hoa ngày xưa đó là phước. Sống thọ là được phước. Con cái quanh quần với nhau trong một gia đình đông đúc, đó là được phước. Tôi hỏi quý vị có muốn được phước về tuổi già không? Khi mà chúng ta đến tuổi 80-90, mình sẽ chậm chạp lại, nói đầu quên đuôi, nhớ chuyện ngày xưa không nhớ chuyện vừa xảy ra. Đó là tình cảnh của má tôi. Những đứa con gần gũi từ nhỏ đến lớn đã bồng ẩm mang nặng đẻ đau, bây giờ không nhớ nó là gì, tên gì, thấy mặt quen quen và cười thôi. Đi vệ sinh không thể tự mình đi, tắm rửa không thể tự tắm, ăn uống không thể tự uống. Và lúc nào ở trong Kinh Thánh nói là đến tuổi về già ngươi sẽ được người ta cột tay và dẫn đi đâu thì ngươi phải đi đó, là như vậy. Ăn không còn cảm thấy ngon, ngủ không biết ngày, biết giờ, biết giấc, và người xung quanh không phân biệt một ai hết. Quý vị muốn sống 100 tuổi như vậy không? Bao nhiêu? 80 cũng nhiều rồi đó. Phải không? Hỏi anh, tao đời 80. Tại vì Kinh Thánh chứ nói chúng ta có thể sống đến được 70. Tuổi tác của chúng tôi có thể đến được 70. Còn nếu mình khỏe, đến 80. Cảm ơn Chúa, đúng lời Kinh Thánh. Nhưng mà sau đó lao khổ và buồn thảm. Cho nên chữ phước ở bên ngoài về vật chất nó không giá trị thực thế. Mà Chúa muốn chúng ta là có một nguồn vui trong tâm hồn của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, cảnh ngộ nào, chúng ta vẫn lộ ra cái sự vui mừng và bình an. Đôi lúc chúng ta cũng bối rối chứ, sợ hãi chứ, bất an chứ, phải không quý vị? Nhưng mà cái sự bình an, sự vui mừng lớn hơn nhiều để có thể khỏa lấp hết tất cả những cái cảnh ngộ xung quanh mà chúng ta đang đối diện. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, và mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Đó là cái kết quả của một người được Chúa ban phước. Bây giờ chúng ta thấy như thế nào là cây trồng gần dòng nước? Nó sẽ mỗi ngày khô héo rụng đi, phải không? Yeah. Khi chúng ta tưới nó là chúng ta thấy lá tươi, xanh tươi. Nhưng mà nếu mà cái cây trồng gần cái dòng nước thì chúng ta sẽ thấy lúc nào dù có những lúc không có mưa nó vẫn tươi. Có nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài cũng không làm nó héo được. Đó là cái cây trồng gần dòng nước. Tại vì cây trồng đôi lúc chúng ta sẽ những cây trồng chúng ta cần tưới. Quý vị thấy cỏ của chúng ta chung quanh nhà thờ thôi là một cái chứng minh. Những ngày mùa hè hội thánh phải trả đến 600-700 đồng tiền nước để làm gì? Tưới những cây cỏ phía trước qua những cái vạt phía sau để cho xanh tươi, có cái sự sống. Nhưng mà muốn được như vậy phải tốn tiền nước, phải không quý vị? Nhưng mà ngược lại những cái cây trồng gần dòng nước, nhà cũ tôi nghe Lakewood đầu tiên chúng tôi trước là cái dòng nước, một cái suối ở trên Golden nó chảy về đó. Và hồi trước tại vì chung quanh cái khu nhà đó là những cái cánh đồng trồng trọt, là cái nông trại, cho nên trước đó những cái cây rất là tùm và xanh tươi, cỏ hoa dại nở ra rất là nhiều và chúng tôi cũng phải trồng. Chỉ có sợ một cái thôi, tại cỏ dại tùm quá bị rắn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cây cối rất là xanh tươi, dù không có mưa nó vẫn xanh, hoàn cảnh không ảnh hưởng nó, tại vì nó có sự sống ở dưới. Ở trong Jeremy thì cũng nói giống như vậy. Chúng ta giống như cây xanh mơn mởn, dầu cảnh ngộ nào nó cũng không tàn héo được. Và đó là hình ảnh của cây trồng gần cái dòng nước. Hoàn cảnh không dập tắt được niềm vui của chúng ta, không làm lấy ra sự bình an khỏi lòng của mình được. Dù chúng ta khó nghèo, mình vẫn có nở nụ cười được. Dù trong hoàn cảnh bế tắc, chúng ta vẫn còn hy vọng được bình an, tại vì Chúa chúng ta vẫn còn hiện hữu ở trên đời sống của chúng ta, giống như Chúa hứa. Cho nên nhờ ơn Chúa, đừng để hoàn cảnh xã hội, đừng để những con Covid làm chúng ta run sợ, đi đâu cũng sợ hãi, vừa thấy nghe người khác khác, chắc Covid rồi. Hoàn cảnh làm cho chúng ta sợ hãi và nghi ngờ lẫn nhau và ghét lẫn nhau nữa. Chúng ta thấy rõ ràng một số người chích, rồi số người không chích họ cứ chống qua chống lại hoài. Và những người này lên án người kia là ích kỷ, là không chịu chích thuốc, không chịu đi mặt nạ vô để lây bệnh người khác. Tại cách đây không lâu ở ngay Colorado chúng ta có một cái bà đó chưa lớn bao nhiêu tuổi thì bà hay bị bà chích đủ thuốc rồi cuối cùng bà vô bệnh viện và bà qua đời rồi. Con cái của bà lên án những người xung quanh là ích kỷ. Tại vì những người xung quanh đó không có chích thuốc đủ cho nên mẹ của bà mới lây cái Covid ra và bây giờ mới chết. Quý vị thấy chưa? Cho nên đôi lúc con người đang sống trong thế giới nghi ngờ, sợ hãi và ghét lẫn nhau tại một cái con mà mình không thấy nữa. Nghe người ta nói rã bên tai, nghe tin tức rã hoài. Nó có thật, nhưng mà Chúa có quyền ở trên những cái tật bệnh của chúng ta. Amen quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong tuần qua, trời lắc là lạnh lẽo, tuyết tung. Bảo giúp tôi buổi tuyết, tại vì thứ năm rồi tuyết rất là nhiều, tối thứ tư, sáng thứ năm tuyết đầy hết. Thường là cường lên, thường lúc đó còn trường học thì chúng tôi phải dậy sớm để ủi trước khi trường học vô là 6 giờ chúng tôi phải ủi rồi. Cường nay 1 giờ anh tới, nhưng mà sau đó thì bảo lên giúp ủi chung quanh, sạch sẽ. Nếu không quý vị vô đây là vẫn còn tiếc, mà nhất là cái hướng chúng ta quay về hướng Bắc, mặt trời nó không tan ra, mặt trời phía sau. Cảm ơn Chúa cho những anh em tới âm thầm lặng lẽ làm công việc đó. Và tôi thì mồ hôi ướt nhẹp ướt đồ, mà trời rất là lạnh, vô chưa kịp thay đồ, nghe bấm chuông kín con, không biết gì xảy ra. Tại mỗi ngày nhà thờ mình rất là nhiều khách. Quý vị thử tới nhà thờ một ngày thôi, quý vị sẽ thấy công việc quý vị tiếp khách không là đã hết giờ rồi. Và biết bao nhiêu nhu cầu khác. Thì tôi bận áo thun, tại vì chưa kịp thay đồ, bận quần jean chạy xuống. Thấy một cái cô thiếu nữ đứng đó, một phụ nữ đứng trước cửa. Và tôi mở cửa hỏi cô cần gì. Cô nói rằng cô vừa bệnh viện ra, cô bị Covid. Và cô vừa nói vừa ho nữa. Cô lấy cái mask đeo lại liền. Và cô đứng thụt ra, tôi bận đứng ở cửa rồi, cô cần cái gì không? Nói là bây giờ cô đang ở chung với người Renma, đại khái là ông bà, ở cái Senior Living Center là cách nhà thờ chúng ta 2 block đường, đường 29 kia thôi, 3 block đường. Nhưng mà họ biết cô bị Covid ở trong bệnh viện về, mà bây giờ bệnh viện họ cho nằm 3 ngày thôi à. Nhiều lắm là 5 ngày là hết rồi, họ đuổi ra nói khỏe rồi đi về. Bà đi về đó thì có người cháu đón xe cho cô. Về đó thì đi cái Uber, khi mà cái là liếc mắt vô kiến hậu, hỏi cô bị sao không? Okay. Ở trong bệnh viện ra là có gì không? Bị Covid phải không? Cũng nói, tôi không nói láo, tôi nói thật, dạ, tôi đúng Covid. Cũng dừng xe lại, nói, mời cô xuống, tôi không muốn bị Covid nữa. Và cô nói, cô phải trải nước mắt xuống, trời thì lạnh, tuyết thì chung quanh. Cô đi bộ về, đi ngang qua. Cô nói là tự nhiên cái điều gì đã khiến cô muốn bước chân vào nhà thơ. Và cô bước vào mở, bấm chuông thì thấy một người mở, cô vui lắm. Nói là tối nay cô phải ở ngoài đường, tại vì cái chỗ đó không cho những người ngoài vô, tại họ đang lock, không muốn người già đó bị lây nữa. Cho nên cô không thể về cái chỗ của ông bà để sống tạm ở đó. Hỏi tôi có một cái mền nào không? Cô nói cô không xin tiền. Cô đang bị đói, hỏi tôi có gì cho ăn không? Và tôi nói, cho cô chờ chút. Tôi chạy lên, lấy cái sleeping bag. Và nhà chúng tôi xài đồ, phải xài đồ mới hồi. Không phải là tôi khoe. Những công việc của chúng tôi là, tại vì biết bao nhiêu người tới để cần cái mền, biết bao nhiêu người tới để cần đồ ăn. Và vì lý do đó chúng tôi mua sắm đồ chúng tôi phải đem ra. Cái sleeping bag, cái mền, giày, cái mền mới, mền nào chúng tôi có được chúng tôi cứ chọn. Tại vì quý vị coi đi, tối quý vị ở trong một cái ngôi nhà rất là ấm áp, phải không? Tối ngủ quý vị đắp bao nhiêu lớp mền? Cái người nào cũng phải đắp mền mà mền dày nữa. Và tôi phải hai lớp, một lớp mỏng phía trong, lớp vừa vừa phía ngoài. Thì những người mà nằm ngoài đường, quý vị thấy họ ấm áp như thế nào không? Không, lạnh lẽo. Và đó là cái điều mà tôi đã từng cảm thông. Và tôi từng đói, từng rách và lạnh. Khi chúng tôi đi kinh tế mới về, mưa ướt nhẹp nhẹp, nước mưa chảy xuống làm canh cho chúng tôi ăn. Mình cảm thông, chưa đến nỗi lạnh giống như xứ sở chúng ta đang sống. Và hỏi cô bây giờ cô cần gì không? Thật sự cô đang rất là đói bụng. Tôi nói được rồi, chúng tôi có đồ ăn. Và chạy dẫn xuống nhà thờ, nhà bếp. Tôi hỏi Bảo Lộc lúc đó đang dọn dẹp ấy, hỏi em ơi mình còn những cái gì cho cổ được không? Bảo Lộc soạn ra một mớ những cái hộp đồ, tôi nói những cái hộp đồ hộp. Rồi tôi nói được rồi, tôi hâm lên cho cổ. Cổ đây không, cổ ăn vậy cũng được không? Tôi hâm lên cho nóng, mở ra cái hộp còn nguội, còn lạnh. Và trước khi ăn tôi nói Bảo ơi, tại lúc đó Bảo Lộc đi lên rồi, tôi nói Bảo ơi, Bảo chuẩn bị về, vô đây cầu nguyện với tôi không muốn ở một mình với cái người này, lỡ có cái chuyện gì nó không tốt. Mặc dù nhà thờ mình có những cái camera cũng giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Và mời Bảo vô cầu nguyện cho cổ. Khi chúng tôi cầu nguyện cho cổ, Bảo vừa ra, vừa cầu nguyện amen xong, cô khóc. Tôi hỏi tại sao cô khóc? Cô nói tại lâu quá rồi, không có ai cầu nguyện cho cổ như thế này. Và lâu nay trong cái dịp mà Covid, cổ không có việc làm. Đi làm khi đây khi đó, mấy đứa con phải chăm sóc. Từ nhỏ đến giờ cô không có vô nhà thờ nữa. Và trong những hoạn nạn người ta coi với nhau, cổ nói giống như robot, người máy. Trong bệnh viện trước đây cổ được những lời nhân từ ưu ái, thì bây giờ họ gắt gỏng và ra lệnh, đủ rồi, phải đầy thế này thế khác, rồi xong rồi mày phải về, không được nằm đây nữa. Mặc dù cổ nói là sức khỏe chỗ cổ chưa hồi phục, cổ đúng là đã hết, nhưng mà vẫn còn ho, quý vị biết là nó kéo dài. Rồi gặp người tài xế taxi thì cổ mới kể là tài xế xe Uber, cổ nói cổ không nghĩ ác gì cô người đó, nhưng mà tại vì anh nó sợ quá cho nên mới đuổi cổ xuống, mà cổ không còn tình người. Rồi những cái hoàn cảnh xung quanh đưa đẩy làm cổ cay đắng, đau buồn. Và cổ chưa bao giờ nhận được cái lời cầu nguyện ban phước, chúc phước giống như thế này. Cổ đứng cổ khóc ngon lành. Tôi nói thôi bây giờ cổ đến giờ ngồi ăn, ăn đi. Và trong khi ăn tôi là hỏi cô cần nước, tôi làm cho cô một ly nước nóng, nước trà. Rồi cô vừa ăn vừa kể chuyện. Cái quá khứ cuộc đời của cô, mẹ của cô, một người đi nhà thờ siêng năng lắm, biết từng câu kinh thánh. Bước vào nhà thờ những cái người bạn đồ đẹp đẽ lắm và biết rất là nhiều kinh thánh. Nhưng mà chỗ đó đã đẩy cô ra khỏi nhà thờ, tại vì họ sống bên ngoài. Hay là cô dùng cái từ là giả hình. Cô nói là tôi cũng bị xót trong lòng. Tôi mới đặt câu hỏi không biết nhà thờ mình có ở trong tình trạng đó không. Cô nói bước vào nhà thờ ai cũng bận đồ đẹp đẽ, nói năng dễ thương, nhưng mà không thật giống như Và lý do đó mà cô bỏ nhà thờ lâu nay. Và tôi cầu nguyện cho cô tiếp nhận Chúa. Chúa có quyền để phục hồi, Chúa có quyền để tha thứ, Chúa có quyền để chữa lành cho những tổn thương cô. Và cô nói những cái gì mà chúng tôi làm cho cô, tiếp đãi cô, giúp đỡ cô một cái mền như thế này. Áo của cô không đủ ấm, giỏ của cô không đủ bự để đựng những cái đồ mà chúng tôi cho, thì tôi mới hỏi bà Lộc, em ơi cái giỏ mình còn không? Nói, còn, lấy ra, cô mừng quá. Những đồ ăn bỏ lên, nước uống bỏ vô. Và cô nói là cô chưa thấy Chúa Giêsu đâu hết, nhưng mà cô thấy Chúa Giêsu ở trong nhà thờ này. Amen quý vị. Hãy làm ống dẫn phước. Xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta không những tìm phần nguồn phước rồi mình giữ lại cho mình, mà hãy kết quả tiếp tục ống dẫn phước đến cho những người chung quanh, không phải là người Việt Nam. Có thể là người nào chung quanh chúng ta là người mẹ, người đen, người trắng, người vàng. Những ngôn ngữ bất đồng. Và cái cô này, bảo nhớ cô này tên gì không? Tại tôi hỏi cô hai lần. Giống như tên Sarah. Và cô nói, cô thấy được Chúa Giêsu qua những cái hình ảnh đang nói chuyện với cô đây. Và cô thấy cô đang được phục hồi. Giống như người nói chuyện với người. Tôi khoảng đứng xa cổ khoảng cách 6 feet, 10 feet giống như người ta mà vẫn đứng gần đó để nghe cô những gì cô nói chuyện. Không sợ khi cô bị nghe cô đang bị COVID giống như những người khác đang đối xử với cô. Không phải là tôi là mình đồng giả sắc con COVID nó không đậu tôi, chúng tôi đã kinh nghiệm rồi. Nhưng mà Chúa có quyền bảo vệ và Chúa cho mình có khoảnh khắc mình cầu nguyện, an ủi, nâng đỡ. Những cái phước hạnh Chúa cho cuộc đời chúng ta dư dật. Chúng ta nhớ đến những người khó khăn chung quanh mình, giúp đỡ, chia sẻ cho họ, cầu nguyện cho họ. Họ cần sự cầu nguyện của quý vị lắm quý vị. Cái sự cầu nguyện chúc phước của chúng ta giá trị nhiều hơn tiền bạc chúng ta cho họ. Xin Chúa cho chúng ta tìm phước đầu năm, không giữ riêng cho mình. Hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn của chúng ta để chia sẻ người khác. Để những người nào tiếp xúc với chúng ta, họ cũng có thể nói giống như cô Sarah này. Tôi thấy Chúa Giêsu qua ông, qua bà, qua cô, qua chú, qua anh, qua chị. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.